Đó là cái việc, cái lúc mình tu nhân. Mà mình nếu mình tu nhân như thế đó, thì càng cái quả báo. Nếu mà mình là cái tâm của mình là phiền não thì cảm cái quả báo mình ở cái cảnh giới phàm phu phàm mê. Còn nếu mà mình chuyển cái phiền não đó thành sự giác tỉnh, thành bồ đề rồi, cái tâm của mình là tâm giác tỉnh, tâm thánh hiền, thì cảm cái quả báo mình được sống ở cái cảnh giới thanh lương. Thanh nghĩa là trong, trong sạch, mà lương là mát mẻ. Thì đây là nói về cần chuyển cái nhân để mà thành cái quả. Cái chúng mình ở cõi ta bà này sanh già bệnh chết và tránh báo, còn chi báo thì những vụ nạn lửa nạn lụt, chuyện này chuyện kia, tránh cây nạn đánh, cái đó là cái quả khổ mình đang chịu. Cái gốc của cái quả khổ này là tại mình sống với ba độc tham sân si. Thế bây giờ mình muốn hết khổ, thoát cái cảnh giới khổ nạn, thì mình phải chuyển cái tâm của mình. Cái tâm tham sân si nó có hết thì mình mới hết khổ. Muốn hưởng vui thì phải có cái tâm từ bi hỷ xả, thì mới được ở cái cảm cái quả báo ở cái cảnh giới thanh liêm, tức là cảnh giới mát mẻ của các thánh hiền. Đây là nói cái chuyện nhân quả. Cái này nói ở đoạn cuối Phụ Đà của Thành Đại Chúng. Điều của cái pháp môn niệm danh hiệu Phật A Di Đà đó, Nam Mô A Di Đà Phật, cái câu Nam Mô A Di Đà Phật ấy là tâm yếu của chư Phật. Tâm yếu của chư Phật, cái chữ tâm nói nghĩa đơn là cái trái tim. Cái trái tim nó là một cơ quan tính yếu để nó phân phát máu đi nuôi khắp cơ thể. Cho nên cái quả tim coi như là cái cơ quan quan hệ nhất ở trong cái thân con người. Cho nên cái quả tim mà nó ngừng đập ấy, thì là cái người chết thật sự. Nó đập tức là nó đẩy máu đi trong các cơ quan, các cái khắp thân thể. Thế cho nên gọi là tim. Nói đến tim tức là nói đến cái phần then chốt, cái phần cốt yếu. Cho nên đây gọi là tâm yếu. Thì như thầy vừa nói, cái yếu, yếu là cốt yếu, cần thiết. Cái chữ tâm yếu là cái cần thiết, cái phần thật, cái phần tính yếu, cái phần quan hệ nhất của chư Phật. Cho nên gọi là tâm yếu của chư Phật. Chư Phật gắn thân kết để làm gì nhỉ? Kết để làm gì nhỉ? Cho chúng ta tổng ra đừng có mê được á. Nghĩa là chúng ta nhận đến mình là cái gì? Đó, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy là cái phần cốt yếu. Thế thì chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm chỉ cho chúng ta cái tánh thấy là mật nhân bồ đề. Mật nhân, cái nhân ấy là cái cũng như mình muốn có cây đậu, có quả đậu, thì mình phải có cái hạt giống. Nhân tức là cái hạt giống. Thế thì bây giờ cái hạt giống bồ đề, cái gốc mình y cứ vào đó mà mình tìm ra được tánh giác tỉnh của mình, và giờ là cái chân tâm bản tánh của mình, thì gọi là nhân bồ đề. mà cái nhân này lại gọi là mặt, bởi vì chỉ có Phật mới biết thôi. Còn đối với chúng ta là chúng ta không biết gì cả, cho nên chúng ta gọi là mặt. Chỉ có những các bậc thánh khi Phật biết với nhau, chứ bọn mình không biết, cho nên gọi là mặt. Thế là cái nhân bồ đề là cái gốc đề giác tỉnh, mà cái gốc này thì chỉ có chư Phật Bồ Tát biết, cho nên chúng ta gọi là mật nhân bồ đề. Thế thì kinh Lăng Nghiêm chỉ cái mật nhân bồ đề cho chúng ta. Cái mật nhân bồ đề kinh Lăng Nghiêm chỉ là cái gì, chị em có biết không? Nhớ không? Cái tánh thấy, cái tánh thấy, cái tánh nghe, tức là cái tánh biết ở nơi mắt, nơi tai, ở lưỡi thì nó biết nói, ở tai thì nó biết nghe, ở mắt thì nó biết thấy, đã, ở thân thì nó biết xúc, ở bộ thần kinh thì nó biết suy nghĩ, ấy cái tánh biết, cái tánh biết ấy gọi là kiến tinh, chính là mật nhân bồ đề, nghĩa là được lấy cái ấy ở đây gọi là căn bản trí, trả về với cái tánh thấy tánh nghe của mình là mình trả về với cái trí tuệ căn bản, trí tuệ gốc. Nhà chùa đó, Đức Văn Thù ngài là nêu biểu cái căn bản trí này. Đó thì bây giờ cái Đức Phật, chư Phật là quốc, chư Phật là giác, đại giác. Cái then chốt của cái sự giác tình của các ngài đó là cái gì? Là cái căn bản trí. Cái then chốt, cái căn bản trí. Căn bản trí này chúng sanh nào nó cũng có sẵn hết. Đấy. Cái ấy gọi là mật nhân. Là bởi vì nó có đấy, nhưng mà nó không biết, nên gọi là mật nhân bồ đề. Cái căn bản trí đấy là cái thấy ở này, cái chúng ta đang biết thấy, nhưng mà nhớ rằng cái thấy này lạc cái nhận thức đi rồi. Dạ. Cái thấy lạc cái nhận thức ra thì mới là cái căn bản trí. Chị em nhận được không? Dạ. Cái nghe cũng thế, phải lạc cái nhận thức ra, nghĩa là bỏ cái kiến hoặc đi. Dạ. Thì chúng ta tìm thực lại cái căn bản trí. Thế thì khi mình giải nghĩa thì Phật thì dùng cái tánh thấy để Phật giảng cho chúng mình học người kiến tinh. Thế nhưng mà khi tu thì Phật lại cái kinh Lăng Nghiêm lại khuyên chúng ta là tu theo cái nghe, tu bằng cái tánh nghe dễ, vì cái tánh nghe của chúng ta đó nó ít tội, nó đầy đủ thiện căn phước đức, cho nên ý chí và tánh nghe tu dễ hơn. Nhưng mà khi học để hiểu ấy thì Phật dùng cái tánh thấy để giảng, để giảng cho chúng mình hiểu. Thì cũng lại dùng cái thấy của mình nhận cái tánh của mình. Sao các ngài không nói mà chỉ Phật thì chỉ vê cành hoa, rồi ngài ta viết thì chỉ nhìn cười ấy, thế là làm tổ cười, chúng mình cười cả ngày, sao chúng mình không được làm tổ? Sao thế? Vê cành hoa lên và ngài ta viết ngài cười, nhưng mà ngài miệng thì ngài cười, nhưng mà trong tâm ấy, ngài có cái sự đã nhận được cái tâm Phật rồi. Mà Phật thấy ngài ta viết cười, nhưng mà thực ra Phật cảm thân với ngài ta viết ở trong cái tâm, cho nên ta gọi là thiền tâm ấm. cái tâm của Phật ấn vào cái tâm của ông ta viết. Thế cũng như là có cái bản tin ấn vào. Thế những cái này chúng mình không trông thấy, cái tâm nó không hình không tướng, mình không trông thấy. Thế Phật và Ngài ta viết có cái sự cảm thông bằng tâm, cho nên gọi là thiền tâm ấn. Phật biết ông ta viết, ông đã đạt được cái chân tâm, ông ấy thể nhập được cái tánh vô lượng qua. Thế cho nên gọi là thiền tâm ấn. Còn chúng mình ấy thì chỉ thấy cái chuyện vô hoa, mình mỉm cười chúng mình trong cái sự bên ngoài. Và chúng ta tưởng là cứ cười như thế là được rồi. Bạn mình cười suốt ngày mà có Phật đâu có ấn cho mình làm Phật đâu, làm khổ đâu. Cái tánh thấy để giảng cái từ cái căn bản xứ, nhưng mà tánh thấy, cái tánh nghe, cái tánh ngửi, tánh nếm, nó đồng là một cái tánh biết của chúng mình. Đã, cái tánh tánh Phật của chúng mình. Cho nên khi tu ấy, thì dùng cái tánh nghe làm nhân, làm nhân duyên thân. Bởi vì cái tâm của mình nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là duyên, mà nó thông suốt. Đấy, tâm của Phật, tâm của Ngài ta viết thông suốt với nhau, chứ không có bị cái thân này ngăn cách, không bị tường cách ngăn cách. Thế cho nên gọi là duyên thân. Thế cái tánh nghe của mình là cái nhân duyên thân, bởi vì nó đủ cả, nó duyên mà nó lại thân. Nó ở trong văn nguyên tạng, trong tất cả sáu giác quan của mình chỉ có cái nghe là nó duyên. Bởi vì cái thấy ấy, thì thấy ở đằng trước mà không thấy ở đằng sau. Còn cái nghe thì trên cao dưới đất, bên trái bên phải, đằng trước đằng sau có âm thanh là mình nghe được hết. Cho nên cái nghe của mình nó duyên. Mà cách thấy, cách cái mắt, cái mi mắt và thuộc tiếng là không thấy được rồi. Thế còn nghe thì cách rách mình cũng nghe. Cửa đóng hết, người bên ngoài người ta nói lớn, mình ở trong này vẫn nghe tiếng. Thế cho nên thông. Thế là chỉ trong tất cả các sáu giác quan của chúng ta, thì cái tánh nghe là nó đủ hai cái đức duyên và thông. Tức là cái chân tánh của mình. Cho nên cứ chọn lấy cái tánh nghe để tu. Mà ngay bây giờ chúng mình niệm Phật đây, dùng âm thanh, tức là sử dụng cái nghe. Cái giảng học đây cũng thế, dùng âm thanh, tức là dùng những cái nghe của chúng, trong chúng nghe mà hiểu. Thế thì các vị, các em, chúng ta niệm Phật bây giờ phải dùng cái âm thanh, nhưng mà phải nghe cho rõ. Nghe cho rõ tức là cái tánh vô lượng quan của mình nó hiện tỏ. Tác duyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Từ đây giải nghĩa cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Và nghĩa là đừng có quên. Thế bây giờ đây bỏ không cái này là mình quên. Thế cho nên mình phải nhớ ra Nam Mô A Di Đà Phật. Mình muốn nhớ Đức Phật A Di Đà Ngài đang có mặt tại đây, Ngài ở ngay khắp xung quanh chúng mình, Ngài ở ngay trong thân mình, ở ngay cái tâm niệm của mình. Thế nhưng mà phải niệm nó mới nhớ ra, và nếu không niệm nó quên mất. Thì chắc chuyên niệm, phải bắt chúng ta phải chuyên. Chuyên niệm thế nào gọi là chuyên nghĩ từ thiện? Nương từ ai? Đấy. Đó là. Thì anh hiểu thế nào là dưới thảo. Dưới thảo. còn con có vô lượng thọ không? Có biết thấy đến nhà không? À, thế thì cái tánh biết thấy này có phải mẹ sanh ra không? À, không phải mẹ sanh ra mà nó tự có, cho nên nó vô sanh. Thế rồi ngày mai người ta có đem chôn cái tánh thấy tánh nghe của chúng mình vào quan tài không? Thế nó không diệt, cho nên nó không sanh, nó không diệt, vậy thì nó có vô lượng thọ không? Ừ. Thế còn ở nơi con có cái gì ấy, người ta nó ở bụng mẹ sanh ra rồi lại bỏ vào quan tài đem chôn, cái gì ở nơi mình nó người ta đem chôn, nó có sanh diệt ấy? Chôn bằng gạo này chúng ta chỉ thấy nó sanh diệt khi ở bụng mẹ đi ra, gọi là nó sanh, khi bỏ vào quan tài gọi là nó chết. Nhưng mà chúng ta không biết rằng ngay cái lúc mình ăn cơm đó là mình cho đất vào, đó là nó sanh. Mình thở không khí đây, mình cho dưỡng khí ra, đó là cái thân nó sanh. Thế rồi mình thở ra, đó là cái hơi thở, cái gió ở trong thân nó chết. Rồi mình ăn, rồi mình đi cầu, đi tiểu, đi tiêu, đó là cái chất đất thì nó lại đi ra. Cho nên hàng ngày thân mình nó vẫn xanh, nó vẫn diệt. Đó là cái chỗ chúng ta trông thấy, để cái thở vào thì lại thở ra. Đó, cái thở vào là xanh, thở ra là diệt. Ăn cơm vào là xanh, tức là cho đất ra để nuôi nó. Thế rồi lại đi tiểu đi cầu là bỏ đất đi ra ngoài. Thế từ đấy thì chúng ta cứ cả ngày cho vào rồi lại cho ra, tức là cái thân của mình nó sanh diệt rõ ràng trong thời đại. Thế nhưng còn những các nhà khoa học người ta tỉ mỉ hơn, thì người ta nghiên cứu da thịt của chúng mình, thì người ta thấy không phải là có một mớ, một cái đẩy ra, không phải là có một cái lớp thịt, mà là những tế bào, những cái sinh vi, tức là những cái chất rất nhỏ mà nó có cái sinh hoạt, cho nên gọi là những vi sinh. Những vi sinh này nhỏ hết sức nhỏ thì tính huyền vi mới trông thấy. Thế nó tự tốt sinh hoạt, nó cứ thanh diệt tiền nguyên suốt ngày. Thành ra những cái tế bào nó bị chết, máu nó bị kéo những cái tế bào đi lên phổi. Chúng ta thở không khí là lấy cái dưỡng khí đốt những cái tế bào ấy, cho nên thở ra thành thán khí. Vì vậy cái thở vào ấy thì tốt, thì bổ dưỡng cho thân. Nhưng mà cái thở ra là thán khí là độc, cái người bên cạnh mà hít phải cái thán khí ấy là thọ cái chất độc của mình. Cho nên không nên, cần phải ở cái chỗ thoáng, rộng rãi để bớt những cái thán khí thì mới có sức khỏe. Đấy, vậy thì cái thân này nó sanh diệt liền miên, từng tích tắc, từng sát na nó sanh có. Những các cái vi sinh ấy, những cái tế bào ấy nó sanh diệt. Thế là cái thân này nó là đất nước gió lửa, nó là cái thứ sanh diệt. Nhưng mà cái tánh biết nói, biết thấy, biết nghe, biết làm các công việc, cái tánh Phật ấy, cái ấy mới thật là mình. Thì cái ấy là mình thật, không bao giờ lẫn lộn với ai cả, mà cũng không ai ăn cắp ăn trộm được của ai. Cái này thật là của ai mới phải. Thì cái này mới thật là mình, mà nó vô lượng quá, nó vô lượng thọ. Thế cái là nguyên thì gọi là thường trụ diệu minh, bất động tu viên diệu chân như tánh. Thế thì phối vào mới cái nghĩa chữ vui, vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái phối vào nó nghĩa cái A Di Đà đó. Thì cái thường trụ tức là vô lượng thọ, mà cái quang ấy, tức là cái diệu minh, minh là sáng, nó đang sáng suốt, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó thấy một cách rất tài, nó nghe một cách rất giỏi. Đấy, nó thấy, nó nhìn cái cây, cái màu lá chỗ thẫm chỗ nhạt, à, cái màu lá các thứ màu các thứ khác nó đều thấy được, nó thấy một cách rất tài tình. Thế là nó nghe thấy, nó chẳng những nó trông thấy cái cô A, nó biết là cô A, mà nó chỉ nghe tiếng nói của cô ấy nó cũng biết à chị A đã đến. Nó chẳng cần nghe tiếng nói, nó chỉ nghe cái tiếng ghét, tiếng quốc, nó cũng biết đây là tiếng ghét, tiếng quốc của cô A. Đấy, cũng như thấy, không cần phải trông thấy cô A đâu, nó nhìn cái chữ nó biết đây là chữ của chị A, đây là chữ của chị B. Đấy, cái thấy, cái nghe của chúng mình nó tài như thế, cho nên gọi là diệu, diệu minh. Thế nên cái tánh thấy, tánh nghe của chúng mình học ở Lăng Nghiêm, chúng ta thấy này, cái đầu mình nó lắc lư, cái tánh thấy nó có lắc lư không? À, nó bất động. Cũng như mình cầm cái máy ảnh, mình xách cái máy ảnh, chính cái máy ảnh ấy thì mình mang đỡ đi đông đi tân, nhưng mà cái tép ở trong cái máy ảnh ấy có chuyển động không? À, thế cho nên cái tánh thấy vẫn của chúng ta gọi là bất động. Đấy, cái tánh thấy, tánh quan của chúng mình ấy, nó vô lượng, thì ở trong Lăng Nghiêm gọi là nó chu duyên. Chu nghĩa là nó vòng tròn, chỗ nào cũng có. Người ta nói chu duyên tức là cái vòng tròn, cái còn duyên ấy là tròn, là đầy đủ. Nó ở khắp thì gọi là chu, mà nó duyên tức là chỗ nào nó cũng có mặt. Tôi ở trong lòng cái tủ, ở trong cái thứ gỗ, nó đều có cả. Cái ánh sáng mặt trời ấy, thì chiếu khắp quả đất, nhưng mà không có viên, nhiều chỗ mà mặt trời không vào được. Thế cái tánh của chúng ta nó là tánh diệu chân như, nó là bản thể của vạn pháp, cho nên nó vô lượng công đức. Thì đây là giải nghĩa của chữ Nam Mô A Di Đà Phật của tôi. Xin đại chúng đọc phần 4. Con thấy, à, nhưng mà con nhớ là cái tánh thấy thôi, cái tánh của nó thôi, chứ không phải cái nhận thức. Phải để ý cái đó nhé. Đó, cái tánh nó biết thấy đó, nó là cái gốc của cái nhận thức. Thế thì cái này ở trong kinh Lăng Nghiêm ấy chỉ cho chúng mình biết đấy, mà chúng mình cũng đang nói, đang giảng ở cái phần này cũng đang giảng đấy, cái thấy tức là diệu minh, gọi là quán, à, tức là nó đang thấy, nó đang nghe, nó đang biết nói, nó đang biết nếm ngọt chua, thế như thế là gọi là diệu minh. À, thế cho nên nói là tánh giác, mà nó ở theo cái kinh Lăng Nghiêm giảng này, đấy, cái tánh giác này nó không có thu lưu ở trong thân, mà nó ở khắp cả pháp giới. Thế thì bây giờ đâu mình muốn thấy được, muốn đạt được cái tánh giác ở khắp pháp giới, thì mình phải y cứ vào cái tánh thấy ở nơi mắt, tánh thấy ở nơi nghe, thì rồi ngày mai mình tu, mình sẽ đạt được cái thấy cái nghe ở khắp pháp giới. Thế cho nên bây giờ đây cái thấy cái nghe của mình là cái nhân tu, mà cái nhân tu này ấy, không mọi người không biết, cho nên gọi là mặt. Thế nhân tu để trả về cái tánh giác, tánh thật của mình, cái tánh Bồ Đề. Bây giờ thì mình mới nhận được nó và mới sử dụng được nó ở nơi con mắt với cái tai. Chứ mình từ cái nơi con mắt với cái tai này mình tu theo như Đức Quán Thế Âm này, tu phản văn này. Đấy, trả về với cái thấy cái nghe của mình phải sống với nó để buông hết kiến hoặc tư hoặc lưu, thì tự dần dần mình sẽ đạt được cái sắc ấm, nó sẽ tan đi, thọ ấm, tưởng ấm nó tan đi, thì mình sẽ thấy được khắp cả. Trước thì thấy ít, xong dần dần thấy xa, thấy rộng, viết thế rồi sẽ thấy mình ở khắp pháp giới. Cái tánh diệu minh này, cái tánh thấy tánh nghe này, thể chất của nó ở khắp cả pháp giới. Nó ở cả cái cây không ở bên chuyện cũ, nó ở cả trên cái bầu trời, chỗ nào nó cũng có nó cả, chỗ nào là nó cả. Thế nhưng mà mình bây giờ đây mình mới tu thì mình mới sử dụng được cái thấy ở nơi con mắt mà thôi, cho nên gọi nó là cái nhân. Thế thì nắm được cái này, bởi vì nó là tánh diệu minh, cho nên nó là trí. Thế mình nắm được cái thấy, cái nghe, làm cái nhân tu, thì đó là mình có cái trí tuệ căn bản để đạt được cái trí tuệ của Phật ngày mai. Thì các con học kinh Lăng Nghiêm, cái chữ Lăng Nghiêm nghĩa là gì thọ? Tàu người ta dịch là bất tự tánh. Đấy, cái thấy nó bất động, nó định. Cái thấy, cái nghe của mình là tự tánh, bản lai nó vẫn định, nó không động. Thế cho nên gọi là kinh Lăng Nghiêm. Thế thì chúng mình từ cái tánh thấy ở nơi mắt, từ cái tánh nghe ở nơi tai, mình sẽ đạt được cái tánh, cái diệu minh, cái vô lượng quang ở khắp pháp giới. Mà cái vô lượng quang này nó vô lượng thọ, nó không sanh, nó không diệt, nó không động, cho nên gọi là cái định tự tánh. Đúng rồi, con phải học bộ Lăng Nghiêm đi, sắp sửa mai đấy. Chắc sửa ngày mai tôi cai lớp Lăng Nghiêm, cho nên nếu mà tôi tức độ mà không học kinh Lăng Nghiêm thì không biết đằng nào mà mò. Đấy, sở dĩ người ta chơi cái pháp môn tức độ là ngu, là dốt, là pháp môn của mấy bà già, của mấy ông lão. Đấy, người ta cứ chơi như thế, người ta coi thường, là bởi vì người ta không biết, không chịu học bộ Lăng Nghiêm thì không hiểu được cái nghĩa của A Di Đà. Cho nên cái tâm tịnh độ của chúng mình nói đọc kinh A Di Đà, cho nên có thể độ cho tất cả các căn cơ, người giảng dị thật thà chất phác, cứ được tin những sự cảnh ở bên cực lạc nói ở trong kinh Di Đà, thế là được rồi, thì cũng về cực lạc rồi cũng làm thánh làm hiền. Còn những bậc tỉ mỉ tin hiểu xấu thì học bộ Lăng Nghiêm, nhận nghĩa được ba chữ A Di Đà, cả bộ kinh Lăng Nghiêm mới giải nghĩa có ba chữ A Di Đà, mà cũng còn chưa đủ đấy, cũng còn phải học nhiều kinh khác nữa thì mới. Nhưng mà bởi vì vô lượng nghĩa, cho nên là thực cái biển học nó mông mênh, chúng mình nói chuyện học hết thì cũng không được, không nổi. Nhưng mà từ chúng rồi chúng ta rồi đến cõi cõi cực lạc ở với chư Phật Bồ Tát, thì chúng ta sẽ đạt được cái tánh của mình, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thông suốt được. Thì bây giờ ta đang hỏi cái gì nhỉ? À, cái câu là dùng tánh nghe làm nhân duyên thân, thì cái câu này thầy vừa nói rồi, cái tánh nghe đó nó chưa ở khắp pháp giới, nó chưa được là tánh vô lượng quang, nhưng mà nó cũng chi tí quang ở nơi mắt, ở nơi tai, nó cũng vẫn có cái diệu minh, nó cũng có một chút cái gọi là cái quang, có một phần đấy. Thế thì cái tánh dùng cái tánh nghe đó, mà cái tánh nghe để làm cái nhân tu như Đức Quán Thế Âm đó. Thầy mà như Đức Quán Thế Âm thì thầy đặt tay cho các con mấy chiếc. Nó lễ ngài mà nó không chịu tu theo ngài. Ở đây có ai tu phản văn không? Đấy,
cho nên mình đáng lẽ ra thì ngài phải đặt tay chúng mình để phải lễ. Ngài nó không chịu nghe lời ngài, không chịu tu theo ngài, mà cái lễ cuối lễ chạy ngài lấy dùng cái tánh nghe làm nhân duyên thân. Duyên tức là ở khắp cả, ở trong sáu giác quan của mình chỉ có cái nghe đó là nó nghe được khắp, nghĩa là phía trên phía dưới phía trong phía trái phía phải bên đằng trước đằng sau, chỗ nào có âm thanh nó cũng nghe được, thế gọi là duyên. Còn cái tánh thấy của mình là chỉ thấy đằng trước không thấy đằng sau, cái người của mình cũng thế, phải cầm cái bánh mà dí vào tận mũi mới người thấy. Cho nên là cái thấy của mình nó không duyên, cái thấy với cái người không duyên, chỉ có cái nghe người duyên, thế nó lại không à. Là cái mi mắt mà sụp xuống nó đâu có thấy cái gì nữa, để cuốn sách là xuống mắt một cái là thôi chả tâm cái gì nữa. Còn nghe thì cách cái vách ở bên ngoài cả tiếng mình cũng nghe tiếng, thế cho nên của mình nó vừa duyên nó vừa thân, mà nó lại còn thường nữa. Thường nghĩa là lúc nào nó cũng có mặt, chứ mà con mắt cái đêm nhắm lại chả thấy gì nữa, ngủ là thôi. Nhưng mà ngủ thay đến đâu mà có người gọi mình vẫn nghe tiếng, mình vẫn đứng dậy. Cho nên cái tai nghe nó thường duyên thân. Thế thì ngài quay về cái tánh nghe gọi là nhân tu, ngài chuyên gọi là bản văn. Chúng mình ấy, thì nghe những cái ở bên ngoài, còn ngài phản lại, nghĩa là ngài duyên những cái bên ngoài, duyên cái âm thanh ra, mà ngài nghe lại những cái tánh nghe của ngài, nghĩa là soi lại mình. Đấy. Cũng như bây giờ mình không đáng, chúng ta thì nhìn những cái ở đằng trước mặt, còn các ngài bậc tu hành là các ngài phản trở lại, đó, các ngài soi lại cái tâm tánh của mình. Thế thì bây giờ chúng nghe cũng thế, chúng mình nghe những âm thanh ở bên ngoài, ngài biên những cái âm thanh ra, nghe trở lại cái tánh nghe của mình lại nghe mình, lại soi chiếu mình, nghiên cứu lấy mình. Thế là ngài chuyên an định cái tinh thần buông hết, cũng như chúng mình giữ sạch vạn duyên, nhất tâm nghe cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Còn ngài thì ngài nghe ngay cái tâm tánh của ngài, thế cho nên gọi là ngài tu thiền, mà chúng mình là tu tịnh độ, chúng mình là tu theo ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng mình kỳ lạ như vậy đấy, tu thì theo Đức Đại Thế Chí, nhưng mà lễ lại niệm thờ chỗ nào thấy Đức Quan Thế Âm, mà tu thì nó không tu theo Đức Quan Thế Âm mà nó tu theo Đức Đại Thế Chí, nhưng mà không thấy chỗ nào mà bày Đức Đại Thế Chí cả. Đấy. Ông tổ của mình thì không lễ không lạy, cứ đi lạy Đức Quan Thế Âm. Chúng ta có cái hay đó, cái đặc biệt, nhưng mà không thèm tu theo Đức Quan Âm, lại ông ấy như không tu, mà lại tu theo Đức Đại Thế Chí. Thế đấy, ngài tu Đức Quan Thế Âm tu thiền, nghĩa là ngài nghe thẳng cái tánh nghe của ngài, tức là nhận lấy cái tâm tánh của mình trở về với mình. Nhưng mà về thẳng, còn chúng mình ấy, thì phải dùng niệm. Đấy. Đáng lẽ thì chúng mình niệm những ổi nó ngọt, chít nó chua. Đáng lẽ thì cả ngày mình niệm những ổi, những xoài, những chít. Đấy. Niệm đủ thứ. Còn bây giờ đây ấy, thì niệm bỏ hết chuyện chít, chuyện xoài đi. Biết những cái là chiến hoặc, những cái yêu ghét mình giận là tư hoặc, cho nên bỏ hết. Đã. Bây giờ mình nhưng mà mình vẫn niệm. Đấy. Niệm mà bây giờ chuyên một niệm, niệm riêng theo Đức Phật Di Đà niệm. Mọi khi mình riêng một trăm thứ Bây giờ mình giữ Phật vạn duyên, mình chỉ duyên một ông Phật A-di-đà thôi. Thế cho nên dùng một niệm để đuổi hết những cái niệm kia đi. Đó, hôm qua thầy đọc cuốn sách mà các con xin ở trên Thức Lâm về, trong cái cuốn sách ấy, Hòa Thượng Thanh Tư người giảng cái pháp môn niệm Phật của mình, ngài nói là lấy gai mà lẻ ra, lấy gai lẻ ra, lấy cái niệm A Di Đà để mà mình chỉ gọi là lẻ gai ra, nghĩa là để khơi, để bỏ hết những cái niệm kia đi, dùng một niệm để đàn áp cả vạn niệm. Thế là dùng một niệm, mình giữ lại một niệm, thì cái một niệm này nó có cái sức mạnh, nó an định. Thế chứ mà tâm mà tán loạn nó cả vạn niệm thì mình không có sức để tâm chủ được. Cho nên bây giờ dùng một niệm thôi, thì mình dùng một niệm để mình buông sạch hết. Đấy, Đức Đại Thế Chí này chuyên một tịch niệm nối nhau liền liền, nhưng mà nối nhau cho đến khi được tam ma đề. Tam ma đề là gì? Được chánh định. Thì được chánh định nghĩa là cứ dùng một niệm ấy thôi để mà hàng phục hết thầy, để mà giữ sạch vạn duyên. Thì đến cái cuối cùng này là được chánh định. Cái câu được chánh định này ấy, thì thầy đặt vào sách của các tổ thì giảng rằng chúng mình cứ một đề Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đến khi được nhất tâm bất loạn, nghĩa là chỉ còn có một niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì tự nhiên cái niệm mà nó dừng lại, gọi là được chánh định, gọi là được niệm Phật tam muội, tức là được chánh định, tức là cái niệm mà nó dừng lại. Các tổ của mình thì giảng rằng cứ cứ được niệm rồi đến cái thời tiết ấy nó tự đứng dừng lại. Còn hôm qua thầy đọc vào cái quyển của Hòa Thượng Thanh Từ, thì Hòa Thượng nói thầy thấy cái cách nói của ngài là không biết là ngài nói cho dễ hiểu hay là sự thật là thế. Ngài nói rằng khi có bệnh thì mới phải uống thuốc, khi hết bệnh thì không cần thuốc nữa. Khi mà tâm mình loạn đủ các thứ vọng tưởng thì phải dùng cái tướng niệm Phật để dẹp những cái bọn giặc kia. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có một nhất niệm, mình đã dẹp xong giặc rồi thì đâu có cần đến cái ông tướng để dẹp giặc nữa đâu. Mình đã khỏi bệnh rồi, đâu có cần phải uống thuốc nữa. Cho nên mình bỏ luôn cái niệm cuối cùng, những cái một niệm là mình cũng bỏ, để mình trở về cái tâm, cái tâm thủ lâm nghiêm này, cái tâm bất động tự tánh. Thế thì thầy không biết là cái lúc bây giờ là bởi vì các tổ về bên tâm tịnh độ thì nói là mình vẫn cứ niệm, nhưng mà tới cái thời tiết ấy nó sẽ tự dừng lại để nhập vào tánh thủ lâm nghiêm, gọi là vào chánh định. Thế nhưng mà Thanh Từ hôm qua ngày giảng, thầy đọc có cái cuốn sách cho ngày giảng như thế, thì thầy không biết là ngày giảng như thế là muốn để cho chúng mình dễ hiểu. Bởi vì nghe lời giảng của ngài thầy mình thấy dễ hiểu, dễ tin, phải không? Đấy, nguyện bây giờ mình đánh giặc là bởi vì rằng nó có giặc thì mình mới phải dùng ông tiến để đánh giặc. Khi hết giặc rồi mình mới cần phải dùng ông tiến đánh giặc đâu, đánh ai? Đấy, cho nên thôi, không cần niệm nữa. Cái tâm nó trở về an định, tức là trở về cái tự tánh thủ lâm nghiêm bất động. Cái đấy, thế là đó là nói về ngài Đại Thế Chí, ngài cũng dạy chúng mình này, chuyên một tịch niệm nối nhau không ngừng được tam ma đề, ấy là đệ nhất. Tam ma đề tức là vào chánh định, tức là trở về cái tự tánh bất động thủ lâm nghiêm, là tự tánh để được tam ma đề. Thế nhưng mà cái chữ được này là nó tự được hay là tự mình bỏ, mình không niệm nữa mà nó được? Thì cái bỏ cũng cái cái ngày là cái tỉ mỉ thôi chứ chả cần. Thế cứ tùy đến cái chỗ ấy đi. Thì rồi thì là nó muốn tự được hay là nó cần bỏ thì tùy ý. Hãy cứ tùy đến cái chỗ ấy đi đã rồi tùy. Thế từ đấy bây giờ nói cái nghe, nó là cái nhân duyên thân, cho nên là sẽ muốn đạt cái quả duyên thân là cái tánh vô lượng quang ở khắp pháp giới, thì chính mình phải có cái nhân duyên thân. Ở Đức Quán Thế Âm là lấy cái tánh cái nghe đó làm nhân duyên thân. Thì trong lúc khi mà chuyên nghe, cái này có nói rõ ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cả, trong cái khi ngài chuyên an định cái tinh thần để nghe cái đánh nghe của ngài, nghĩa là buông sạch những các cái âm thanh ở bên ngoài, không duyên theo, khi như chúng mình nhất tâm giữ sạch vạn duyên, nhất tâm chỉ có nghe có một chữ A Di Đà, còn ngài thì ngài không nghe chữ nào cả, ngài nghe thẳng cái tánh của ngài, nghĩa là an định. Ngài nghe cái tánh nghe của mình ngài, nhưng mà không nói an định mà lại nói nghe cái tánh nghe, là để tỏ rằng trong cái lúc bây giờ ngài vẫn sáng suốt, vẫn diệu minh, chứ không phải nói an định thì người ta tưởng là người lì ra. Nghĩa là ở nơi ngài cái định với cái tuệ nó phải chân quân, ngài soi cái tánh nghe vẫn sáng suốt. Các con có thấy mình nghe rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó dễ hơn không? Cái nào dễ hơn? Cái nào tu tịch độ dễ hơn hay tu thiền dễ hơn? Đấy, chúng mình thấy. Thế cho nên là ngài, cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy nó nghĩa là nó vẫn là một niệm, nhưng mà dùng ra để lệ ra, chữ thân tử cũng có cái tài rằng những cái khó hiểu mà ngài tự nói nghe nó dễ ợt như không. Đấy, thế thì tôi đã trả lời Đức Quán Thế Âm, ngài chi cứ và cái nghe cái nghe nơi ta, rồi ngài quay lại ngài soi cái tâm tính của ngài, à, ngài nghe cái tâm nghe trong cái lúc an định cái tinh thần nhưng mà vẫn sáng suốt thấy rõ như thế, à, thì dần dần cái kiến hoặc nó tan đi, cái tư hoặc nó tan đi, à, thì những cái thức ấy, nó lìa. Thức là cái công dụng, mà không dùng đến nó thì nó phải liệt đi. Như là cái chân của chúng mình ấy, nếu mà cho những cái người mà người ta bị cùm nữa thì sao nó có liệt cái chân không? Đấy, phải không dùng đấy là nó liệt đi, bởi vì nó là cái công dụng của tâm mình. Thế cho nên rằng các vị chuyên nghe để lúc đầu động tịnh, cái rõ cái mối kết đầu tiên động tĩnh rõ ràng không tăng, nghĩa là không có, không có động không có tĩnh, huống chi là còn có âm thanh. Đấy, động tĩnh rõ ràng không tăng, để đổi đi những cái thức, những thức nó không làm việc nữa, thế thì cái sắc ấm nó tan. Bây giờ chúng mình cứ sắc ấm, tức là cái sắc nó ngăn cho nên là mình thấy cái tường vách là thôi, ở bên kia cái tường vách mình không nhìn thấy cái gì, nhưng mà ngoài lúc bây giờ cái sắc ấm nó tan, cái ấm cái ngăn cho nó tan đi thì cái sắc thì nó vẫn còn, cho nên ngài nhìn suốt về cái tường vách, ngài thấy suốt thẳng đến Sài Gòn, nhìn thẳng sang đến sang ngoài biển, sang nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, ngài trông thấy suốt tất cả, bởi vì cái sắc ấm nó tan. Đấy, khi lúc đầu tan cái sắc ấm, rồi sau tan cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái tức, thì các con học Thủ Lăng Nghiêm có nói rõ ràng. Thế ta nên ngài phá được năm ấm, mà trong Bát Nhã mình học ấy, gọi là ngài chiếu kiến năm uẩn đều không. Có phải cái bài Bát Nhã Tâm Kinh có ấy câu không? Mà độ nhất thiết khổ ách. Đấy, tức là ngài tu cái pháp phản văn này, nghe cái chuyên quay về, bỏ cái âm thanh ở bên ngoài. Đã, thế thì không phải là ngài sẽ biết đặt đâu mà trái lại Ngài lại thấy được, chẳng những nghe mà thấy mà biết khắp tất thời cả.
Có duyên tượng Phật sống dai vô cùng, lời thề điện rộng minh mông, nhờ ơn Đức Phật phát vòng trầm lao, tội mòn như đã mài dao, phước lành sinh lớn càng cao càng đầy, cầu cho con pháp biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh.